đường mây trong cõi mộng của đại sư Hám Sơn, đại đức Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong phóng tác, văn nghệ xuất bản năm 1998, California, USA. Trước hết xin sơ lược phần mục lục. Phần đầu, bối cảnh lịch sử. Phần 1, cuộc đời của đại sư Hám Sơn. Sinh năm 1546, tịch năm 1623. Và phần 2, thai thì của đại sư Hám Sơn. Trước khi vào phần lời nói đầu, sau đây là bài thi tuệ của đại sư Hám Sơn. Tịch tình sáng thông đạt, tịch nhiên chứa hư không. Nhìn kỹ trong thế gian, như việc trong huyễn mộng. Lời dạy của chư Phật thật không hề vọng dối. Nhìn lại nửa đời người, chỉ như trong cảnh mộng. Bao phiền não chất chứa, trong tâm tan như khói. Và sau đây là lời nói đầu của dịch giả, đại đức Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong. Đại sư Hám Sơn, danh Đức Thanh, hiệu Trừng Ấn, là một trong bốn vị thánh tăng đã có công phục hưng và phát triển Phật giáo trong triều đại nhà Minh. Ba vị kia là Thiền sư Đạt Quán, Đại sư Liên Trì và Đại sư Ngẫu Ích. Cuộc đời hành đạo đầy gian khổ của các ngài trong hoàn cảnh lúc đó đã hé mở cho chúng ta thấy được phần nào về tình trạng Trung Hoa thời nhà Minh, cũng như hoàn cảnh suy đồi của Phật giáo lúc đó. Phần lớn các nhà viết sử đã ca tụng triều Minh như một triều đại của Phật giáo, vì Minh Thái Tổ xuất thân là một chú tiểu ở chùa Hương Giác. Sau khi lên ngôi, vua đã cho xây cất, trùng tu hàng trăm cảnh chùa, đào tạo hàng vạn tăng sĩ. Tuy nhiên, chúng ta cần đặt câu hỏi rằng, Phật giáo có hưng thịnh vì có nhiều chùa, hay có đông chư tăng hay không? Người Phật tử không thể xét vào số lượng chùa chiền hay tăng ni mà kết luận như các nhà sử học được. Nếu xem xét kỹ, người ta sẽ thấy Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã đưa Phật giáo lên địa vị quan trọng chỉ để duy trì và củng cố ngôi vị của mình trong hoàn cảnh lúc đầu mà thôi. Ông gia nhập Minh giáo để chống lại triều đình. Nhưng khi không tranh giành được ngôi vị thủ lãnh Minh giáo với Trần Hữu Lượng, ông đã kêu gọi sự hợp tác của quần chúng Phật giáo để chống lại phe nhóm Minh giáo của Trần Hữu Lượng. Nhờ thế, ông dẹp tan nhóm này và trở nên lãnh tụ phong trào khởi nghĩa. Sau đó, ông lật đổ nhà Nguyên và sáng lập lên triều Minh. Mặc dù nhà vua nhờ Phật giáo mà dựng nghiệp, nhưng ông cũng sớm rõ tiềm lực hùng hậu của Phật giáo, nên chỉ vài năm sau, ông đã chia rẽ Phật giáo ra làm nhiều tông phái riêng biệt và chỉ trọng đãi các vị tăng chuyên cúng tế cầu nguyện theo các hình thức mê tín dị đoan
của đạo giáo mà thôi. Tuy vua cho xây cất nhiều chùa chiền, nhưng lại biến nơi này thành những trung tâm giáo dục, đào tạo các học giả và quan lại cho triều đình. Xét như thế, Phật giáo chẳng thể hưng thịnh như các nhà viết sử đã kết luận, mà trái lại, dưới Triều Minh, Phật giáo đã dần dần suy thoái thành một thứ tôn giáo đầy những mê tín, với các tăng sĩ bại hoại, không giữ giới luật, chẳng hiểu ý nghĩa xuất gia, mà chỉ lo hành nghề tăng sĩ. Trong ngoặc, dưới Triều Minh, làm tăng sĩ là một nghề chuyên môn, phải mua giấy phép hành nghề của triều đình. Tăng sĩ phải thi đọc kinh, cúng lễ như các đạo sĩ. Sử liệu ghi nhận trong những năm đầu nhà Minh, mỗi năm có hàng chục vạn người được cấp giới điệp hành nghề tăng sĩ. Nhưng trong cuốn Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ, Đại sư Hám Sơn đã nhận xét: đa số tăng sĩ đều ăn mặc lòe loẹt, để tóc dài, ăn thịt uống rượu, chẳng biết giới luật, chẳng hề tụng kinh hay tham thiền, mà chỉ lo quyên tiền cúng dường và làm lễ nghi cầu đảo như các đạo sĩ. Hiển nhiên, nếu không có sự hoằng pháp và chấn hưng Phật giáo của Đại sư Hám Sơn, Thiền sư Đạt Quán, Đại sư Liên Trì và Đại sư Ngẫu Ích, thì không biết tình hình Phật giáo Trung Hoa sẽ còn suy đồi đến đâu. Cuộc đời hoằng pháp của Đại sư Hám Sơn đã gắn liền với những biến cố chính trị cuối đời nhà Minh. Không những nó đưa ra những chi tiết độc đáo về mặt sử liệu, mà còn nói rõ về thực trạng của Phật giáo lúc đó nữa. Công phu tu hành và hoằng pháp của Đại sư Hám Sơn đã được thị giả hầu cận ngài trong suốt 30 năm là Pháp sư Phước Thiện ghi lại thành cuốn Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ vào năm 1662, khoảng một năm trước khi ngài nhập tịch. Tuy nhiên, quyển này vắn tắt, không đầy đủ chi tiết, nên sau đó ít lâu, hai vị thị giả khác là thầy Phước Chân và thầy Thông Quýnh đã bổ túc thêm, rồi trao cho quan Đông Cát, đại học sĩ là Lưu Khởi Tướng, duyệt lại lời văn thành cuốn Hám Sơn Đại Sư Mộng Du Tập. Theo lời Pháp sư Phước Chân, danh từ Mộng Du được sử dụng vì Đại sư Hám Sơn thường ví cuộc đời này như quải mộng, mà trong đó chúng sinh chỉ như những cái bóng chập chờn, say mê đuổi bắt những trò hư ảo như tiền tài, địa vị, danh vọng, thế lực. Thực thế, tiểu sử của Đại sư Hám Sơn đã phản ánh rõ rệt về cuộc đời tu hành của một tu sĩ Phật giáo trong hoàn cảnh chính trị nhiễu nhương lúc đó, và mỗi biến chuyển trong cuộc đời tu hành của ngài là một bài học quan trọng, đáng để cho chư tăng cũng như quần chúng Phật tử đời sau suy gẫm và học hỏi. Bản phóng tác Đường Mây Trong Cõi Mộng này được khởi công dịch từ ấn bản tiếng Anh A Buddhist Master in Dreamland của George Locke, dịch từ cuốn Hám Sơn Mộng Du Tập và Chan Master Han San Autobiography của Lưu Khoan Dự, dịch từ cuốn Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ. Chúng tôi đã tham khảo thêm về tình hình Phật giáo thời Minh qua những cuốn A Buddhist Leader in Ming China, The Life and Thought of Han San Teaching của Trung Pen Chủ, The Renewal of Buddhism in Ming China của Trung Phan Diệu và
Buddhism in China, a historical survey của Kenneth Chan.
Nhận thấy những bản dịch này vẫn chưa đầy đủ, nên chúng tôi đã nhờ Đại Đức Thích Hằng Đạt tham cứu lại nguyên bản Hám Sơn Đại Sư Mộng Du tập. Hám Sơn lão nhân tự sự Miên Phổ, để bổ túc thêm. Ngoài ra, để giúp quý Phật tử muốn tìm hiểu thêm về những lời dạy bảo của Ngài, Đại Đức Thích Hằng Đạt còn dịch thêm những bài giảng của Đại sư Hám Sơn, ghi lại trong những tập Hám Sơn Đại Sư Truyện và Hám Sơn Tự Truyện. Những bài này được xếp vào phần thứ hai của quyển sách. Trong việc dịch thuật một tác phẩm quan trọng như cuốn sách này, chắc chắn có nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính xin các bậc cao minh chỉ giáo và thứ lỗi cho. Nếu có được chút công đức nào, thì xin hồi hướng cho tất cả mọi chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Ngày 15 tháng 12 năm 1997, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong. Chu Nguyên Chương trong ngoặc từ năm 1368 tới 1398, người khai sáng Triều Minh, xuất thân là một chú tiểu ở chùa Viên Giác tại tỉnh An Huy. Sau khi gia nhập vào Minh giáo do Hàng Sơn Đồng lãnh đạo chống lại triều đình nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương đã trở nên một trong những thủ lãnh quan trọng của nhóm này. Khi Hàng Sơn Đồng tử trận, các thủ lãnh Minh giáo tranh giành ngôi vị lãnh đạo, mỗi người xưng hùng khinh bá một nơi. Chu Nguyên Chương nhận thấy Minh giáo, một tôn giáo khởi xướng từ Ba Tư, còn quá mới mẻ và không thích hợp với quần chúng Trung Hoa, nên ông đã quay về kêu gọi sự hợp tác của quần chúng, nhất là giới Phật tử. Nhờ thế, ông lật đổ nhà Nguyên, sáng lập lên Triều Minh, tức vua Minh Thái Tổ. Vua Thái Tổ lên ngôi, đóng đô ở Kim Lăng, tức Nam Kinh ngày nay. Trong những năm đầu Triều Minh, Phật giáo phát triển rất mạnh, Chư Tăng được tôn sùng. Đích thân nhà vua thường vân tập đại chúng, giảng kinh, thuyết pháp. Vì lúc đó, kỹ thuật ấn loát đã phát đạt, nên vua đã cho in ấn bộ Đại Tạng Kinh, gồm 636 hòm với hơn 6.331 quyển, để tại chùa Tường Vân tại Kim Lăng, tức Nam Kinh. Vua còn khuyến khích quần chúng tu học và đích thân truyền giới cho một số tăng sĩ. Theo sử liệu, trong hai năm đầu, từ năm 1373 tới năm 1375, đã có hơn 100.000 tăng sĩ được thọ giới. Khi xếp đặt lại các cơ cấu tổ chức trong nước, vua thấy triều đình nhà Tống, nhà Nguyên chỉ vì lo tập trung quyền hành ở kinh đô, chểnh mảng các nơi khác mà sụp đổ, nên vua bèn phong cho các con em làm phiên vương cai trị ở các chỗ yếu địa như các nước Tần, Tấn, Yên, Tề, Sở, Thục, Hán, Lương. Mỗi người được chuyên quyền trong nước riêng của mình và có binh lính để làm phiên tỳ che chở cho nhà vua. Vua lập con trưởng là Chu Nguyên Tiêu làm thái tử. Nhưng thái tử Tiêu mất sớm. Con là Chu Kiến Văn, được lập làm thái tôn. Vì thái tôn còn bé, vua sợ sau khi vua mất, các công thần có thể chuyên quyền hiếp chế, nên tìm kế vu hãm bọn họ. Các tướng giỏi đã theo vua từ trước, như Giám Ngọc, Hữu Đức, Phùng Thắng, đều lần lượt bị giết. Vua đối với các quan văn cũng có ý nghi kỵ. Mỗi khi bề tôi dâng biểu chương trong có chữ gì vua nghi là có ý nhạo báng mình, thì cũng bị tru di tam tộc, làm liên lụy hàng vạn người lương thiện. Cũng vì thế, một số quan văn, võ tướng đã lập phe nhóm, nổi lên chống lại triều đình, khiến nhà vua lại mất công mang quân đánh dẹp. Thấy quốc gia đang đi vào vết xe nội chiến, một số tăng sĩ đã lên tiếng khuyên can nhà vua nên thay đổi đường lối cai trị. Vua Thái Tổ biết rõ tiềm lực hùng hậu của Phật giáo, nên thay vì nghe theo lời khuyên bảo của các vị chư tăng đại đức này, vua lại ban hành một số sắc lệnh để khống chế và kiểm soát Phật giáo. Vua cho lập ti tăng lục để giám sát tình hình Phật giáo trong toàn quốc. Đứng đầu ti tăng lục này là một vị thiện sĩ nhận địa vị quan chức trong triều đình. Trung tâm hành chánh của ti tăng lục đặt tại chùa Thiên Giới và Báo Ân tại Nam Kinh. Để dễ bề khống chế, sau đó nhà vua còn phân chia Phật giáo ra làm các tông phái như thiền, tu theo thiền tông, giảng kinh thuyết pháp, giáo, nghiên cứu kinh giáo và cúng bái, và mật, tu theo mật tông. Lúc đầu thiền tông là tông phái mạnh nhất, nhưng vì các thiền sư thường hay khuyên can vua và nói thẳng, không sợ hãi thế lực, nên vua không thích và có ý muốn loại trừ. Mật giáo xuất phát từ Tây Tạng, vốn là quốc giáo của triều Nguyên, Mông Cổ, nên ngay trong những năm đầu, nhà vua đã cố gắng kiềm chế phái này. Vua sai Ti Tăng Lục kiểm duyệt những bộ kinh chú hợp pháp để làm lễ. Những bài kinh chú không thích hợp với luật lệ đương triều đều bị loại bỏ, và những bộ chú quan trọng của mật giáo cũng không được phép ấn hành. Lúc đầu, nhà vua ủng hộ các tăng sĩ giảng kinh, tức giảng, nhưng sau thấy họ có ảnh hưởng với quần chúng, nên triều đình chuyển qua nâng đỡ vai giáo tông, tức là các tăng sĩ chuyên môn đọc kinh và làm các việc tế lễ như phóng sanh, cầu tiêu tai giải nạn, hay lễ cầu cho thân bằng quyến thuộc được siêu sanh. Mặc dù rất thịnh hành, nhưng tông Tịnh Độ không được chấp nhận chính thức trong những tông phái của Phật giáo vào triều Minh, vì nhà vua rất sợ tông phái chiếm đa số quần chúng này bành trướng thế lực. Vua đã ban chiếu giới hạn tầm hoạt động của tông phái này vào một số tỉnh miền Tây Ngạn. Nhà vua còn phân biệt rõ ràng giữa các tăng sĩ thọ trì giới luật tại giới đàn và tăng sĩ thuộc hạng cúng bái, tức giáo tông, tức những người môi giới điệp từ triều đình để hành nghề. Các vị tăng thuộc hạng thầy cúng này thường sống chung với quần chúng Phật tử, và đôi khi lại có gia đình, nên được gọi là phó ứng tăng. Theo sử liệu, số giới điệp hành nghề tăng sĩ được bộ lễ bán ra cho các phó ứng tăng vào năm 1440 là 20.000. Qua đến năm 1487, giới điệp được tăng lên 200.000. Về sau, khi cần tiền, triều đình cho in giới điệp bừa bãi rồi cho bày bán, đổi chác ở các nơi chợ búa. Vì thế, tiềm lực của Phật giáo đã bị suy đồi rõ rệt. Theo thời gian, số tăng sĩ thuộc hạng chỉ lo cúng bái, được sự ủng hộ của triều đình, dần dần đã chiếm quá nửa số tăng lữ trong nước. Ngoài ra, cũng trong chính sách kiểm soát Phật giáo, triều đình đã cho ghi vào sổ bộ tên tuổi của tất cả tăng sĩ trong toàn quốc. Các khách tăng đến chùa đều được hỏi han danh tánh cùng tuổi tác trong sổ bộ tăng lục. Nếu không có tên trong sổ thì sẽ bị quan quân bắt bỏ ngục ngay. Nhờ thế mà triều đình kiểm soát được phần tử chống đối ẩn náu nơi chùa chiền. Các chùa viện cùng đất đai cũng bị kiểm tra và biến thành các trung tâm giáo dục đào tạo học giả, quan lại cũng như tăng sĩ. Phần lớn chương trình huấn luyện bao gồm cả Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, nên đã có nhiều vị tăng hành động và ăn mặc như các đạo sĩ, nên dần dần thực lực của Phật giáo cũng ít nhiều bị suy tổn. Nhờ sự kiểm tra qua giới điệp và lập những luật lệ khống chế tăng sĩ này, mà triều đình đã kiểm soát quần chúng Phật tử một cách đắc lực và hiệu quả. Cũng trong mục đích chia sẻ tông phái, các tăng sĩ được triều đình cấp áo ca sa với những màu sắc lòe loẹt khác nhau. Trong cuốn Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ, Đại sư Hám Sơn đã viết rằng, hầu hết tăng sĩ lúc đó đều thích đắp những bộ ca sa màu sắc rực rỡ, theo hình vẽ lòe loẹt, chẳng khác nào y phục của các đạo sĩ. Kể từ năm 1372, triều đình còn ban nhiều sắc lệnh liên hệ đến những hoạt động về tôn giáo. Con số tăng lữ và tự viện bị giới hạn. Theo sắc lệnh, những ai dưới 20 tuổi không được phép thọ giới làm tăng sĩ, và muốn vào tu tại các tự viện phải được cha mẹ và triều đình cho phép. Sau 3 năm huấn luyện, muốn thọ giới, những vị sa di phải vào kinh đô để được khảo hạch bởi các quan triều. Nếu thi rớt, họ sẽ bị đuổi về làm thường dân. Các tự viện nổi tiếng cũng biến thành các trung tâm kiểm soát tăng sĩ. Chùa Thiên Giới là trung tâm chính giám sát những tăng sĩ tu theo Thiền Tông. Chùa Báo Ân trông coi tăng sĩ thuộc hạng giảng sư. Chùa Năng Nhân chuyên trông coi về tăng sĩ thuộc hạng giáo tăng, tức tu sĩ chuyên cúng bái. Năm 1418, triều đình ban sắc lệnh là vào mỗi năm, mỗi tỉnh chỉ được truyền giới cho 30 người và mỗi huyện chỉ được 20 người. Nếu không có sự chấp thuận của triều đình, không ai được quyền xây thêm chùa nữa. Những tăng sĩ phạm luật này sẽ bị đuổi về làm thường dân hay bị đày làm lính lao công tại những vùng biên giới. Trong ngoặc, vì xây chùa ở Lao Sơn bất hợp pháp mà ngài Hám Sơn phải bị bắt hoàn tục và làm lao công ở miền Lĩnh Nam vào năm 1596. Tuy nhiên, việc thi hành những sắc lệnh này thay đổi tùy thuộc vào mỗi niên đại của triều Minh, tùy theo hoàn cảnh chính trị trong triều, tùy theo sự tranh chấp phe phái và tùy theo sự áp dụng của các quan lại địa phương. Trong ngoặc, ngài Hám Sơn bị đày đi lao động miền Lĩnh Nam, nhưng lại được các quan địa phương che chở, không bắt đi lao động mà vẫn cho hoàn pháp. Khi vua Thái Tổ qua đời, Thái Tôn Kiến Văn lên ngôi, lấy hiệu là vua Huệ Đế. Vua Huệ Đế lo rằng các phiên vương đóng quân quanh kinh đô có thể làm nguy cho triều đình, nên mưu việc tước trừ các phiên vương. Nhân dịp các người này về triều chầu vua, Huệ Đế vu cáo cho họ tội tạo phản và bắt xử tử. Vua nước Yên vốn là con thứ hai của vua Thái Tổ, giỏi dùng binh và có nhiều tướng sĩ. Thấy vậy, bèn cử binh làm phản, gọi binh ấy là binh tỉnh nạn. Việc khi xưa vua Thái Tổ đã cho giết hết các tướng sĩ giỏi, nên lúc đó triều đình không còn quan võ nào có thể chống cự được nữa. Yên Vương kéo binh vào kinh đô, giết vua Huệ Đế, rồi lên ngôi hoàng đế, hiệu là Thành Tổ. Việc cướp ngôi này đã bị giới nho sĩ và quan lại lúc đó phỉ báng dữ dội, nên vua ra lệnh cho tru diệt tam tộc hết các quân thần của triều vua trước, làm liên lụy đến rất nhiều người. Biết lòng dân miền Nam oán hận, vua bèn dời đô về Bắc Kinh, vốn là kinh đô cũ của nhà Nguyên. Sau khi về đây, vua Thành Tổ không muốn dùng các nho sĩ nữa, mà chỉ tin các hoạn quan. Khi xưa, Minh Thái Tổ đã cho khắc vào bia để ở cung môn, cấm hoạn quan tham dự việc trị chính. Nhưng vua Thành Tổ vì không tin nho sĩ nên lại dùng hoạn quan vào những việc triều chính. Để theo dõi mọi sự việc của dân chúng, vua lập ra đương xưởng, tức mật sự vụ, giao cho hoạn quan chỉ huy để bắt bớ và thủ tiêu mọi thành phần tình nghi có xu hướng chống lại triều đình. Về sau, hoạn quan dần dần đắc dụng, thao túng chính quyền, làm cho việc nội trị nhà Minh trở nên hủ bại. Khắp nơi cường hào ác bá thi nhau hà nhiễu, vô hại trăm họ, nhân dân đều ca thán. Phần lớn các quan hoạn đều thích chuyện thần tiên, nên các gia phái đạo giáo được dịp phát triển mạnh mẽ, các điều mê tín dị đoan dần dần trở nên thịnh hành. Cuối đời nhà Minh, các phe nhóm đạo sĩ này đã trở nên một thế lực chính trị sức mạnh. Đa số vua chúa đều mê say các điều huyền hoặc mà sao lãng việc chính, để cho quan lại tham nhũng từ trên xuống dưới. Nội chính đã hư, ngoại hoạn lại gấp. Do đó, nhà Minh bắt đầu đi đến tàn cuộc.
Vua Thế Tông, hiệu Gia Tĩnh, từ năm 1522 tới năm 1566, là người sùng tín đạo giáo, dành hết thời giờ trong cấm cung để bào chế thuốc tiên và hành lễ đạo giáo mà sao lãng việc triều chính. Năm 1536, ông ta ra lệnh hủy phá các tượng Phật trong hoàng cung và tại kinh đô, và thay vào đó bằng các đền thần tiên để cho các quan lên đồng nhập cốt. Ông mất vì uống thuốc tiên. Khi vua Mục Tông, niên hiệu Long Khánh, từ năm 1567 đến năm 1572, lên ngôi, thì Phật giáo lại được hưng thịnh trở lại. Phần vì vua thấy cha mình theo đạo thần tiên mà chết, nên lo bài trừ các hủ tục này. Phần khác, vì vua có vợ là Lý Thái Hậu, là một tín đồ Phật giáo thuần thành, thường khuyên vua nên lo chấn chỉnh đường lối cai trị trong nước. Vua kiềm chế được các hoạn quan, chỉnh đốn triều chính, tuyển dụng người tài, sử dụng nho sĩ thay vì hoạn quan. Đến đời vua Thần Tông, niên hiệu Vạn Lịch, từ năm 1573 đến năm 1620, Phật giáo phát triển rộng rãi cũng nhờ công phu hoằng pháp của các ngài Hám Sơn, Đà Quán, Tử Ba, Liên Trì và Ngẫu Ích. Đạo Phật khi truyền vào Trung Hoa tuy có nhiều tông phái, nhưng từ xưa chư đại tổ sư đã sớm biết dung hội Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Giáo Tông, Luật Tông là một, nên Phật giáo Trung Hoa càng ngày càng khởi sắc. Tiêu biểu là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, một vị đắc đạo từ Thiền Tông, nhưng lại chủ trương tu tịnh độ. Đến đời Minh, mặc dù triều đình có ý chia rẽ tông phái để dễ bề cai trị, nhưng tư tưởng, đại tiểu, tánh tướng, hiển mật, thiền tịnh lại được dung thông, hợp nhất và phát dương rộng rãi qua cuộc đời tu trì thiền tịnh song tu của Ngài Hám Sơn. Theo tiểu sử, cơ duyên khiến Ngài Hám Sơn phát khởi tín tâm, tu đạo thâm sâu là do sự trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà, rồi được Phật A-di-đà cùng Quán Âm, Thế Chí hiện thân cảm ứng. Sau này, dẫu lãnh hội yếu chỉ thiền tông qua những lần ngộ đạo trong lúc thiền định, Ngài Hám Sơn vẫn tiếp tục trì niệm hồng danh Phật A-di-đà. Tư tưởng và phương thức tu hành thiền tịnh song tu của Ngài đã có một ảnh hưởng lớn lao đối với quần chúng Phật tử từ Triều Minh cho đến hiện tại. Thực thế, chính Ngài và ba vị danh tăng như Liên Trì, Đạt Quán, Ngẫu Ích đã thổi những luồng sinh khí và phát khởi hướng đi mới, mà Phật giáo thời Minh mới được phục hưng mạnh mẽ sau những năm dài bị đình trệ hữu hóa kể từ đời Tống. Ngoài ra, chính nhờ nỗ lực của các ngài mà tư tưởng Tam giáo đồng nguyên được phát khởi cho đến ngày nay. Bàn về cuộc đời tu hành, dẫu gặp hoàn cảnh nào, dù vinh quang sung sướng hay tù đày khổ ải, Ngài Hám Sơn vẫn luôn giữ vững lập trường Hoằng Dương Chánh Pháp. Sinh tại làng Toàn Tiêu, tỉnh An Huy, cuộc đời của Ngài trải qua 4 triều vua vào thời Minh Mạt, song song với sự suy vi của Phật Pháp lúc đó. Nhờ sự khuyến khích của mẹ Ngài, một Phật tử thuần thành, mà Ngài được vào chùa tu học vào năm 12 tuổi, và được chính thức xuất gia vào năm 19 tuổi, dưới sự giáo huấn của Hòa Thượng Tây Lâm tại chùa Báo Ân. Sau khi bổn sư viên tịch, Ngài quyết chí đi tham phương tìm đạo, đến cảnh giới Thanh Lương ở núi Ngũ Đài tu hành. Nhờ sự nỗ lực cá nhân, sau bao năm tu khổ hạnh trong băng tuyết giá lạnh tại núi Ngũ Đài, Ngài liễu đạo chân thường. Do lòng mong mỏi có một minh quân Phật tử ủng hộ Phật Pháp, Ngài cho tổ chức Pháp hội cầu Thái tử cho triều đình với sự bảo trợ của Lý Thái Hậu. Vì nhân duyên phức tạp lúc đó, Ngài bị lôi kéo vào vòng tranh chấp lập ngôi vị Thái tử, tức tranh quốc bổn, giữa vua Thần Tông và bà Lý Thái Hậu, để rồi phải bị triều đình bắt hoàng tục và lưu đày vào miền Nam trong suốt 18 năm dài. Tuy hình tướng là thường dân, nhưng tâm nguyện và bản hạnh của Ngài vẫn là tăng sĩ, khiến cho đa số quan lại vùng Quảng Đông đều kính phục. Thay vì ngược đãi Ngài theo lệnh triều đình, thì họ lại cho phép Ngài tự do đi lại để hoằng dương chánh pháp. Điển hình là việc phục hưng lại tổ đình Nam Hoa ở Tàu Khê. Sau khi được triều đình ân xá, Ngài đắc y ca sa, chính thức trở lại cuộc đời tăng sĩ, và sau nhiều năm hoằng pháp lợi sinh, Ngài an tường thị tịch và để nhục thân tại chùa Nam Hoa. Hiện nay, nhục thân bất hoại của Ngài được đặt bên cạnh nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng cho các Phật tử đời sau chiêm bái. Phần 1. Cuộc đời của Đại sư Hám Sơn từ năm 1546 tới năm 1623.
hồi thứ nhất. Phúc thế. Đại sư Hám Sơn sinh ngày 12 tháng 10 âm lịch, thuộc thời Minh Thế Tông, niên hiệu Gia Tỉnh, năm thứ 25, nhằm ngày 5 tháng 11 năm 1546 Tây lịch. Ngài sinh tại huyện Toàn Tiêu, thuộc Châu Phủ Trúc Trừ, cách Nam Kinh khoảng 30 dặm về phía Tây, hiện nay thuộc tỉnh An Huy. Cha ngài tên là Thái Ngạn Cao, mẹ ngài họ Hồng, gia đình thuộc hàng sĩ thứ. Mẹ ngài là một Phật tử thuần thành, thường đến chùa dâng hương lễ bái cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Một đêm nọ, bà nằm mộng thấy Đức Bồ Tát dẫn một đứa bé trai đến nhà. Thấy đứa bé kháu khỉnh dễ thương, bà liền đưa tay ôm nó vào lòng. Tỉnh dậy, bà liền thọ thai. Khi sinh ra, thân ngài được bao bọc bởi một miếng màng trắng như lụa. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ ngài thường ẵm ngài đến chùa lễ bái. Bà cũng bỏ tiền ra đắp tu tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cùng bố thí rất nhiều tiền bạc cho những kẻ nghèo hèn khốn khổ trong vùng. Lòng tiến thành Phật pháp của bà đã ảnh hưởng rất lớn đối với sự xuất gia tu học của ngài sau này. Vào ngày sinh nhật ngài vừa đầy năm, khách đến nhà chúc mừng tấp nập. Nhưng chẳng may, hôm đó tự nhiên ngài bị cảm nhiệt, thân thể nóng ran, hơi thở thoi thóp. Các thầy thuốc trong vùng được mời đến cứu chữa, nhưng ai cũng đều thúc thủ bó tay. Thấy sinh mạng của con đã hết phương cứu chữa, sống chết chỉ còn trong lằn tơ kẻ tóc, nên mẹ ngài quyết định đồng con đến chùa Trường Thọ cầu xin Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu giúp cho. Bà khấn nguyện rằng nếu ngài thoát chết, bà sẽ cho ngài quy y Tam Bảo, xuất gia làm tăng sĩ. Lạ lùng thay, sau khi cầu nguyện xong thì bệnh tình của ngài bỗng từ từ thuyên giảm và rồi khỏi hẳn. Từ đó mẹ ngài càng tin tưởng vào sự gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày nào bà cũng ẵm con đến chùa chân thành lễ bái, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngay từ nhỏ, ngài đã thích ngồi yên lặng trầm tư một mình, chứ ít khi chơi đùa cùng những đứa trẻ đồng lứa, nên ông nội ngài thường gọi đùa cháu là thằng cột gỗ. Tuy nhỏ, nhưng ngài đã có những ý nghĩ lạ lùng về việc khổ đau, vui buồn, hợp tan của nhân sinh thế thái, và thường đặt những câu hỏi mà người trong gia đình không ai có thể trả lời. Năm ngài lên 7 tuổi, một hôm, từ trường về nhà, ngài thấy người chú ruột nằm chết trên giường. Gia đình đang khóc lóc chung quanh, nên ngạc nhiên ngài hỏi:
"Mẹ ơi, chú làm sao vậy mẹ?"
Mẹ ngài không biết giải thích thế nào cho đứa con nhỏ, nên nói quanh: "Chú con đang ngủ mê đó, chút nữa sẽ dậy." Ngài cảm thấy có điều gì lạ lùng, nên đến bên cạnh chú, cố đánh thức ông ta dậy, nhưng vô hiệu. Lúc đó, cô của ngài đau lòng bật lên khóc nức nở:
"Trời ơi, ông nỡ lòng nào lại bỏ tôi mà đi như vậy?"
Nghe thế, ngài hoài nghi và hỏi mẹ:
"Thưa mẹ,
Thân chú nằm ở đây, nhưng chú lại đi đâu?
Bà mẹ đành thở dài đáp:
chú con đã chết rồi.
Ngài lấy làm lạ nên hỏi tiếp:
thưa mẹ, chết là thế nào? Và chú chết rồi thì sẽ đi về đâu?
Mẹ ngài chẳng biết trả lời như thế nào nên im lặng. Ngài khởi tâm nghi hoặc nên cứ suy nghĩ mãi về việc này.
Ít lâu sau, ngài theo mẹ đi đến thăm bà dì thứ hai, vì bà ta vừa sinh một đứa con. Thấy đứa bé đỏ hỏn nằm trên giường, ngài hỏi mẹ:
thưa mẹ, em bé này ở đâu mà đến vậy?
Mẹ ngài trả lời: ở trong bụng dì của con chứ ở đâu. Ngài thắc mắc:
làm sao em bé này lại chui vào bụng của dì được?
Mẹ ngài bèn vỗ đầu ngài bảo: thằng ngốc, ngày trước con cũng chui ở bụng mẹ ra chứ ở đâu.
Nghe thế, ngài lại khởi tâm nghi hoặc và cứ suy nghĩ mãi về việc con người từ đâu sinh ra và khi chết rồi thì sẽ đi về đâu. Năm 1553, đời Gia Tĩnh thứ 32, ngài lên 7 tuổi. Vì sức khỏe yếu, thường ốm đau bệnh hoạn, nên ngài được cả gia đình hết sức nuông chiều. Do đó, ngài sinh tật lười biếng. Tuy đã được gửi đi học ở trường làng, nhưng mỗi tháng, ngài thường trốn học, nghỉ ở nhà cả nửa tháng. Thấy việc dạy bảo không nghiêm, đưa đến vấn đề học hành bê tha của con, nên mẹ ngài bàn với cha ngài, cho gửi con đi học tại trường ở làng bên, cách nhà một con sông. Vì có sông ngăn cách, việc đi lại khó khăn, nên ngài phải ở trú tại nhà người bà con bên ngoài. Mỗi tháng chỉ được về thăm nhà một lần. Thật ra vì thương con, muốn tập cho con tính độc lập, tự biết lo học hành, nên mẹ ngài mới cắn răng gửi con vào xa như vậy. Lúc ấy vì vẫn là trẻ con, cuộc sống xa nhà như vậy là một khó khăn lớn, nên ngài chỉ muốn trở về nhà. Một hôm, nhưng lúc về thăm nhà, ngài không muốn trở lại trường nữa, nên ngài nỉ mẹ cho phép ở lại nhà thêm vài ngày. Bình thường mẹ ngài rất thương con, nhưng lần này vì ngài không muốn đi học nên bà tỏ thái độ, xách roi đánh đuổi ngài ra tận bờ sông. Đến nơi thấy ngài không chịu lên thuyền, bà nổi giận nắm đầu ngài tô xuống sông rồi bỏ về nhà mà không thèm xoay đầu lại. Thấy vậy, bà ngoại ngài liền dẫn ngài về nhà xin lỗi mẹ. Vừa thấy ngài, mẹ ngài liền mắng: đồ lười biếng cứng đầu, không chịu qua sông đi học, trở về nhà làm chi? Nói xong, bà lại lấy chổi đánh đuổi ngài thể như không còn chút tình lưu luyến gì nữa. Ngài vừa khóc vừa chạy tránh roi của mẹ. Mẹ ngài vừa đánh vừa mắng:
mày là con trai mà động một chút đã khóc thì sau này làm sao mà khá cho được.
Lúc đó ngài thấy mẹ mình quá nghiêm khắc, nên không còn dám nghĩ đến việc bỏ học về nhà nữa, mà đành lên đò qua sông đi học. Sau khi ngài qua sông, mẹ ngài mới khóc sức mướt. Bà ngoại ngài thấy thế ngạc nhiên bèn hỏi:
tại sao lúc thằng bé trở về nhà chơi thì con lại vừa đánh vừa chửi mắng nó, muốn nó phải đi? Này nó để đi rồi sao mà còn khóc lóc gì nữa.
Mẹ ngài bèn thưa.
Thưa mẹ, có người mẹ nào mà lại không thương con mình.
Nhưng chỉ vì muốn nó cắt đứt tình cảm luyến ái gia đình để chăm chỉ học hành, nên bất đắc dĩ con mới phải làm như vậy. Nó là con trai, phải lo học hành để trở thành người hữu dụng sau này, chứ đâu thể lười biếng ở nhà với cha mẹ mãi được.
Xưa nay bao thiếu nhi hư hỏng cũng chỉ vì sự nhu nhược của người trong gia đình, nên con đành phải đối xử nó như vậy, mong rằng tương lai nó sẽ khá hơn.